Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp diễn văn của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về công lý và hòa bình tại Hội nghị trách nhiệm hoàn cầu năm 2030. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình, 3 phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang, dân thân đừng tự ngang.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 8 từ câu 51 đến câu 59. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngu sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói: Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham, người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói: Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Quý vị và các bạn thân mến, có câu chuyện kể về Đức Giám mục John Sinvin, một nhà truyền giáo vĩ đại như sau. Ngày nọ, Đức Giám mục John Sinvin thấy một người con trai bản địa cư xử thô bạo với kẻ khác. Ngài gọi cậu ta lại và dạy điều hay lẽ phải. Nhưng chẳng những không chịu nghe, thằng bé còn vung cánh tay đánh ngài, cho ngài một cái tát vào mặt. Những người phụ tá ngài thấy vậy đứng sững sờ ngạc nhiên, nhưng ngài không cho họ làm gì, rồi cúi mặt lặng lẽ bước đi. Nhiều năm sau đó, một vị truyền giáo được mời đến với một bệnh nhân. Ông này sắp chết và xin được rửa tội. Khi nhà truyền giáo hỏi anh muốn đặt tên thánh là gì, thì người đó đáp: Xin đặt cho tôi tên thánh là John Sinvin, vì chính vị giám mục này đã dạy cho tôi biết Đức Kitô là ai khi tôi đánh ngài. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết thân phận của Ngài, Ngài có từ đời đời, Ngài hiện hữu trước cả Abraham, và Ngài là con Thiên Chúa. Mặc dù Chúa biết khi nói lên những sự thật này, thì Ngài sẽ bị người ta loại trừ, bị ném đá, đóng đinh và bị giết chết. Nhưng Chúa vẫn nói, vì lời Ngài là lời chân thật, có sức cứu độ và đem lại sự sống đời đời. Đức Giám mục John Selvin khi đưa ra lời khuyên cho cậu bé hư hỏng, thì đã bị cậu cho một cái bạt tai vào mặt. Thế nhưng chính cách cư xử hiền lành của Ngài đã biến đổi cậu bé sau này. Quả thật, khi chúng ta nói lên sự thật, sống theo sự thật, thì có thể bị thiệt thòi và chống đối. Nhưng chúng ta vẫn cứ vững tin rằng, sự thật là con đường giải thoát, là con đường cứu độ cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã mặc khải sự thật, đã sống và đã chết cho sự thật để cứu độ chúng con. Xin cho mỗi người chúng con cùng biết noi gương Chúa mà sống chết cho sự thật, hầu cứu độ anh chị em chúng con. Amen.
Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang, dân thân đừng tự ngang. Trong cuộc đời nỗi sương vui tuyệt vời quyến bước theo tình ai ôi đấng cứu độ con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ấn định ngày phong năm hiển thánh. Mẹ Teresa Calcutta sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật mùng 4 tháng 9 tới đây. Mẹ Teresa sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái, qua đời ngày mùng 5 tháng 9 năm 1997. Hưởng thọ 87 tuổi, và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2003. Trước đó, Chủ nhật mùng 5 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tôn phong hai chân phước khác lên bậc hiển thánh, là cha Stanislao Giêsu Maria người Ba Lan và nữ tu Maria Elisabetta Hessenblatt người Thụy Điển. Sau cùng, Chủ nhật 16 tháng 10, đến lượt hai chân phước được phong thánh, là Jose Sanchez del Rio, người Mexico, tứ đạo lúc mới được 14 tuổi, và cha Jose Gabriel del Rosario Rochero, cha sở người Argentina. Đức Thánh Cha đã thông báo quyết định trên đây, trong công nghị Hồng Y lúc 10 giờ sáng, ngày 15 tháng 3 năm 2016. Nữ chân phước Maria Elisabetta Hessenblatt, sáng lập dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế Thánh Brigida, nổi bật về đời sống chiêm niệm, thi hành các việc bác ái săn sóc người nghèo, và cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Nữ tu Hessenblatt qua đời tại Roma năm 1957, thọ 87 tuổi, và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước ngày 9 tháng 4 năm 2000. Dòng thánh Brigida hiện có 584 nữ tu hoạt động tại 54 nhà trên thế giới. cha Stanislaw Jesu Maria, tục danh là Jan Babczynski, sáng lập dòng Nam đầu tiên tại Cộng hòa Ba Lan Lithuania. Ngài nổi bật về trường phái linh đạo Ba Lan, truyền chiêm niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và mẹ Maria, cũng như tỏ ra đặc biệt nhạy cảm đối với những bất công xã hội. Cha Stanislaw Jesu Maria qua đời năm 1701, thọ 70 tuổi, và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước ngày 16 tháng 9 năm 2007 tại đền thánh Đức Mẹ Lichten, Ba Lan. Chân phước thiếu niên Jose Sanchez del Rio, 14 tuổi, khi viếng mộ chân phước tử đạo Amalecto González Flores, đã cầu xin Chúa cho mình được ơn chết vì bên vực đức tin. Cậu bị giết ngày mùng 10 tháng 2 năm 1928, miệng hô to: "Hoan hô Chúa Kitô vua, hoan hô Đức Mẹ Guadalupe." Sau cùng, chân phước José Gabriel del Rosario Procero qua đời năm 1914, thọ 74 tuổi, nguyên là cha sở giáo xứ Thánh Alberto thuộc tỉnh Córdoba, tận tụy loan báo tin mừng và săn sóc dân chúng, nhất là những người nghèo, thăng tiến cuộc sống của họ. Cha qua đời vì kiệt lực và được phong chân phước ngày 14 tháng 9 năm 2013. Do quyết định trước đó của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ngày 20 tháng 12 năm 2012. Tin giáo phận Lạng Sơn. Thư Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân gửi gia đình giáo phận Lạng Sơn. Hôm 13 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, nguyên giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã có lá thư gửi toàn thể gia đình giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng về những bổ nhiệm mới của Đức Thánh Cha Francisco. Lá thư nguyên văn như sau. Lạng Sơn, ngày 13 tháng 3 năm 2016. Kính thưa toàn thể gia đình giáo phận thân thương. Như chúng ta đã biết, hồi 18 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2016, Văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định chuyển đổi giám mục cho hai giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng và giáo phận Đà Nẵng. Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng chúng ta có một tân giám mục là Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, nguyên giám mục giáo phận Đà Nẵng. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm tôi thay thế Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri để làm tân giám mục giáo phận Đà Nẵng. Xin toàn thể gia đình giáo phận cùng tôi cảm tạ Thiên Chúa, cùng tri ân Đức Thánh Cha Francisco, cảm ơn Tòa Thánh và Thánh Bộ rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Xin chúc mừng giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có Đức Tân Giám Mục, và tôi xin chúc mừng Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Tân Giám Mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Phần tôi, từ ngày Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, ngày 12 tháng 10 năm 2007, tới ngày 12 tháng 3 năm 2016, là đúng 8 năm 5 tháng đồng hành với gia đình giáo phận. Từ một linh mục sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, 20 năm làm linh mục trong Tổng giáo phận Hà Nội. Khi được bổ nhiệm làm mục tử giáo phận truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng, với bao bỡ ngỡ khởi đầu, nhưng nhờ ơn Chúa, với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, sự nâng đỡ của các đấng bậc và toàn thể gia đình giáo phận, dần dần đã trở nên một gia đình thật đặc biệt trong tin mến, cộng tác, hiệp nhất và phục vụ để cùng góp phần phát triển giáo phận này. Xin chân thành cảm ơn toàn thể gia đình giáo phận về những nghĩa cử yêu thương và giúp đỡ. Cuộc đời mục tử với ơn gọi tông đồ luôn vâng theo tiếng gọi của Thiên Chúa qua đại diện của Ngài là Đức Thánh Cha Francisco và Tòa Thánh, nên xin mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo phận hãy cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới. Đặc biệt cũng như gia đình giáo phận đã yêu thương, cộng tác giúp đỡ tôi thế nào, thì hãy tin mến, yêu quý, hiệp nhất, đồng hành và cộng tác với Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Tân giám mục giáo phận như vậy, để cùng Ngài phát triển giáo phận truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng, theo hướng đi chọn lựa đời giám mục của Ngài, trời mới, đất mới. Hai giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng và giáo phận Đà Nẵng sẽ bàn và sắp xếp công việc cho việc chuyển giao và lãnh nhận sứ vụ của hai đức giám mục. Sau khi sắp xếp công việc của hai giáo phận, sẽ có ngày chúng ta cùng nhau cử hành thánh lễ tạ ơn trước ngày tôi rời giáo phận tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn để cầu nguyện cho nhau và cầu chúc cho nhau và phấn đấu để luôn trở nên dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Xin kính chào toàn thể gia đình giáo phận thân thương với phúc lành tình thương yêu của Thiên Chúa, hiệp nhất trong tin mến và kinh nguyện. Giuse Đặng Đức Ngân, nguyên giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Tin giáo phận Đà Nẵng. Thư Đức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri gửi gia đình giáo phận Đà Nẵng. Hôm 13 tháng 3 vừa qua, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, nguyên giám mục giáo phận Đà Nẵng, đã có lá thư gửi toàn thể gia đình giáo phận Đà Nẵng về những bổ nhiệm mới của Đức Thánh cha Francisco. Lá thư nguyên văn như sau. Kính gửi gia đình giáo phận Đà Nẵng thân yêu. Như tôi đã trả lời cho quý cha và anh chị em trong thời gian qua, là con cái hội thánh, chúng ta cần tin tưởng và nhẫn nại chờ đợi thông báo chính thức của tòa thánh về những thông tin tế nhị liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục trong giáo hội. Hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2016, tin vui từ Roma đã đến với chúng ta. Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm cho giáo phận Đà Nẵng một tân giám mục. Đó là Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, nguyên giám mục giáo phận Lạng Sơn. Giáo phận Đà Nẵng chúng ta cùng tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh cha, chúc mừng Đức cha Giuse quý mến. Phần tôi xin chúc mừng giáo phận Đà Nẵng thân yêu. Đức Thánh cha cũng đã bổ nhiệm tôi thay thế Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân làm tân giám mục giáo phận Lạng Sơn. Xin quý cha và anh chị em cùng tạ ơn Chúa, cảm ơn tòa thánh, chia vui với tôi và cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới. Trong những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ cùng nhau sắp xếp việc chuyển giao sứ vụ để công việc của hai giáo phận chống được ổn định. Dù được sai đi tới đâu, tôi vẫn là con cái của giáo phận Đà Nẵng, nên xin quý cha, quý chức, tu sĩ chúng sinh và anh chị em đừng bận tâm về việc chia tay với tôi trong thời gian chuyển tiếp này. Hãy dành trọn tâm tình để chào đón và cộng tác với Đức Tân Giám Mục, cùng Ngài xây dựng giáo phận Đà Nẵng mỗi ngày một Đà Nẵng hơn. Đương nhiên, cùng với quý cha và anh chị em, chúng ta sẽ cử hành một thánh lễ tạ ơn với nhau vào thời gian thích hợp tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng, trước khi tôi chính thức từ giã giáo phận mẹ để lên đường đi ra vùng ngoại biên theo lời mời gọi và sai phái của hội thánh. Xin đồng hành với tôi trong tâm tình và sứ vụ này. Thân ái kính chào quý cha và anh chị em với phúc lành bình an của Chúa. Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2016. Giuse Châu Ngọc Tri, giám quản giáo phận Đà Nẵng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bài diễn văn của Đức Hồng Y Peter Thục Son, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình tại Hội nghị Trách nhiệm Hoàn cầu năm 2030, tổ chức ở Viện Xã hội Công giáo Đức Quốc hôm 5 tháng 3 vừa qua. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của diễn văn này có chủ đề Học thuyết xã hội công giáo, sinh thái toàn diện và việc phát triển bền vững. Đức Hồng Y Tộc Sơn tiếp tục phát biểu nơi bài diễn văn như sau. Năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói tới việc loại trừ các nguyên nhân cơ cấu gây ra các hành động bất thường trong nền kinh tế thế giới, và sửa chữa các mô thức phát triển chứng tỏ không có khả năng bảo đảm việc tôn trọng môi trường. Điều này trở thành sứ điệp mạnh mẽ của Đức Giáo Hoàng Francisco trong Laudato Si. Nền kinh tế hoàn cầu mở rộng kích cỡ và tầm với như thế nào, thì các phương thức thiện cận của nó đối với nền kinh tế, thương mại và sản xuất cũng mở rộng như vậy. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, điều này phát sinh ra nền văn hóa vứt bỏ, vốn là lực đẩy đứng đằng sau nền kinh tế loại trừ. Đức Thánh Cha phê phán rằng, những người bị loại trừ, thậm chí bị coi không phải là một thành phần của xã hội. Họ là những người bị vứt ra ngoài, thứ thừa thải. Nhưng không phải chỉ có thế. Khi thông điệp tân sự được soạn thảo, quy mô nền kinh tế hoàn cầu nhỏ hơn nhiều, cũng như tác động của nó đối với trái đất và các hệ thống và chu kỳ tự nhiên. Ngày nay, tình hình không còn như vậy nữa. Khi viết Laudato Si, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tham khảo một số nhà khoa học hàng đầu của thế giới, kể cả ở Đức này. Sứ điệp khá to và rõ. Con người đang gây trở ngại cho các chu kỳ tự nhiên của trái đất một cách chưa từng thấy và rất nguy hiểm. Quy mô hoạt động của con người, có nghĩa, chúng ta đang đụng tới một số biên giới sinh tử của hành tinh ta, trong đó có thay đổi khí hậu, axit hóa đại dương, phá rừng, làm cạn nguồn nước quý giá, ô nhiễm bởi quá dùng phân hóa học, và ồ ạt đốt nhiên liệu hóa thạch, và phá hoại các hệ sinh thái mỏng giòn, và làm mất sự đa dạng sinh học một cách bi thảm. Độc đáo đối với một thông điệp giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhắc tới các nguy cơ này, nhất là trong chương đầu tiên. Điều gì đang xảy ra cho căn nhà chung của chúng ta? Lý do rất đơn giản. Nếu ta không từ từ dừng lại để tái thẩm định tác phong của mình, ta sẽ tiêu diệt trái đất mà Thiên Chúa đã hậu hĩnh ban cho mọi người chúng ta. Làm thế, ta đã phá hoại các điều kiện để con người triển nở, nhất là người nghèo và các thế hệ tương lai. Đó là lý do tại sao phát triển bền vững lại là một thách đố lớn lao đến thế của thời đại ta. Ta phải phục hồi cảm thức thích đáng về quân bình và đặt các cột trụ xã hội và môi trường trên cùng một bình diện như cột trụ kinh tế. Phát triển bền vững kêu gọi một thế giới, trong đó tiến bộ kinh tế được rộng khắp, nghèo đói bị loại trừ, các tài nguyên của trái đất được phân chia công bằng, môi trường được che chở khỏi bị con người hạ giá, và mọi người đều triền nở. Trong tinh thần trên, các nhà lãnh đạo thế giới tụ họp tại New York tháng 9 năm ngoái để chấp nhận 17 mục tiêu phát triển bền vững. Rồi một lần nữa, tại hội nghị COP21 ở Paris hồi tháng 12, để cam kết loại trừ dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch đầy nguy hiểm. Các mục tiêu này là những ưu tiên đúng cho thế giới vào lúc này. Chúng nhằm làm cho nền kinh tế phục vụ mọi người, chấm dứt tai tiếng nghèo đói trong một thế giới dư thừa, bảo đảm có nước sạch, năng lượng tới tay, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho mọi người, bảo vệ các hệ thống sinh thái của thế giới, và biết quay qua sử dụng cách bền vững các tài nguyên của trái đất, và xây dựng các xã hội có tính bao gồm, công lý và hòa bình hơn. Trong nền kinh tế trên, các mục tiêu phát triển bền vững được xây dựng trên động lực của các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Các mục tiêu trước đó chỉ áp dụng cho các nước đang phát triển và tập trung vào một danh sách ngắn hơn, gồm các phạm vi ưu tiên như nghèo đói, sức khỏe, giáo dục và bình đẳng phái tính. Ấy thế nhưng, chúng vẫn cho thấy những điều có thể làm được khi thế giới hợp nhất quanh một số các ưu tiên hợp luôn hơn. Nhờ các mục tiêu này, cảnh nghèo đói đã giảm xuống một cách hết sức đáng kể, và thành quả sức khỏe đã được cải thiện cách đột ngột. Các mục tiêu mới dành cho mọi người khắp nơi trên thế giới, và chúng bao trùm toàn bộ các thách đố đang đặt ra cho gia đình nhân loại của chúng ta. thành thử, đúng, các mục tiêu phát triển bền vững có nhiều tham vọng hơn. Tuy thế, ta đã học thấy rằng, khi người ta, nhất là các nhà lãnh đạo của họ, tập trung vào khuôn khổ hành động cụ thể, thành công là điều có thể. Hệ thống thị trường chắc chắn có khả năng sinh sản ra giàu có và đem lại phát triển kinh tế. Ta có thể thấy điều ấy, nhưng nó không thể thực sự đi quá việc đó. Ta cũng có thể thấy điều này. Thị trường không thể bảo đảm việc bao gồm theo nghĩa xã hội, và chắc chắn không thể tìm cách duy trì bền vững các tài nguyên thiên nhiên có giới hạn của ta. Do đó, thị trường mà thôi sẽ không có khả năng đem lại việc phát triển bền vững. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, vấn đề không hẳn là chính thị trường, nhưng ý thức hệ cũng hay lấp ló ở phía sau nó. Thứ thị trường được thần thánh hóa, hay quan niệm ảo thuật về thị trường, một quan niệm chống lại mọi thứ giám sát và quy luật chính trị cần thiết. Không được bắt chính trị lệ thuộc kinh tế, cũng không được bắt kinh tế lệ thuộc các lệnh truyền của một kỹ thức trị, chỉ biết có hiệu năng. Theo giáo huấn xã hội Công giáo, giải pháp là chọn liên đới hơn tư lợi, ích chung hơn việc tối đa hóa lời lãi, phát triển con người toàn diện hơn là duy vật chủ nghĩa, và sự bền vững hơn là ngắn hạn chủ nghĩa. Điều này không có nghĩa bác bỏ thị trường, nó có nghĩa thừa nhận các giới hạn rõ ràng của nó, và giữ nó dưới sự kiểm soát nhân bản và đạo đức. Nói đến liên đới, xin cho phép tôi ghi nhận chủ trương tuyệt vời của nước Đức hiện thời về phương diện này. Việc nước này tiếp nhận các người tị nạn là một thao tác đáng lưu ý, cụ thể của lòng cảm thương đối với những người bị loại trừ và hất hồi. Cả ở đây nữa, tính bền vững cũng là điều sinh tử. Như Đức Giáo Hoàng Francisco từng viết, về việc di dân hiện đang cần có những kế hoạch chung và dài hạn, không chỉ giới hạn vào các đáp ứng khẩn cấp mà thôi. Các kế hoạch này nên bao hàm việc trợ giúp hữu hiệu để hội nhập di dân vào các nước tiếp nhận, trong khi vẫn cổ vũ việc phát triển xứ sở gốc của họ, bằng các chính sách được linh hứng bởi tình liên đới. Ấy thế, nhưng không được liên kết sự trợ giúp này vào các chiến lược và thực hành ý thức hệ rất xa lạ, hay đi ngược lại các nền văn hóa của các dân tộc đang được trợ giúp. Số phận các di dân và người tị nạn đã là một yếu tố sôi nổi của triều Giáo Hoàng hiện nay. Sự đáp ứng tại Đức quả là một việc thi hành lòng thương xót trong năm thánh thương xót vĩ đại này. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề, gọi Thiên Chúa là mẹ được không? Trong lần phát trước, chúng ta bàn về vấn đề, gọi Thiên Chúa là mẹ được không trong Kinh Thánh. Có nhiều nguy cơ hiểu lầm nếu chúng ta gọi Thiên Chúa là mẹ hay là cha trong Kinh Thánh. Nhưng ngày nay, những nguy cơ hiểu lầm ấy đã được vượt qua rồi. Vì thế, chúng ta có thể gọi Chúa là cha hay là mẹ cũng chẳng sao, phải không? Quý vị và các bạn thân mến, nói theo lý luận triết học thì đúng như vậy. Thiên Chúa không phải nam giới, cũng chẳng thuộc nữ giới. Chúng ta ví tình thương của Ngài đối với chúng ta giống như tình thương của cha mẹ đối với con cái. Vì thế, có thể gọi Ngài là cha hay là mẹ, hay là cả cha mẹ cũng chẳng sao. Tuy nhiên, điều khó khăn ở chỗ đối với Kitô giáo. Việc gọi Thiên Chúa là cha không phải là do suy luận của trí óc con người, nhưng là do Đức Giêsu đã dạy. Đây là một cái kẹt của thần học. Chúng ta có thể tự tiện sửa đổi một từ ngữ do Đức Giêsu đã sử dụng hay không? Tại sao không được? Cần phải thích nghi với ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc chứ? Câu chuyện không đơn giản như quý vị nghĩ. Chúng ta đã quá quen với lối gọi Thiên Chúa là cha rồi. Và chúng ta nghĩ là chuyện thông thường, cho nên muốn biến báo sao cũng được. Nhưng khi nghiền ngẫm lại Tân Ước, các học giả ghi nhận rằng Tiên Vạn Thiên Chúa là cha của Đức Giêsu. Nói rộng tí nữa, Đức Giêsu cho phép các môn đệ của Người cũng được gọi Thiên Chúa là cha. Không hiểu Đức Giêsu có muốn cho hết mọi người cũng được gia nhập hàng ngũ các thân nhân của Người hay không? Nói cách khác, trước khi chúng ta họp nhau để quyết định có nên gọi Thiên Chúa là cha hay là mẹ, thì cần phải hỏi ý kiến của Đức Giêsu đã. Đó chỉ là một cách tránh né vấn đề. Làm thế nào hỏi ý kiến của Đức Giêsu được? Dĩ nhiên là chúng ta không có cách nào để hỏi ý kiến của Đức Giêsu. Nhưng trước khi muốn bàn đến chuyện thay đổi từ ngữ của Tân Ước cho hợp với não trạng của thời đại, thì chúng ta cần phải đi tìm hiểu ý nghĩa nguyên thủy của nó đã. Tại sao Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là cha? Tại sao Ngài không gọi Thiên Chúa là mẹ? Chắc không phải tại vì Ngài trọng nam khinh nữ đâu, nhất là khi Ngài đã cảm nghiệm được tình thương của một người mẹ hiền. Nên nhớ rằng, Đức Giêsu không những gọi Thiên Chúa là cha, mà còn gọi là cha của tôi, khác với cha của các anh. Đành rằng khi nói đến cha, thì Đức Giêsu nhằm nêu bật tình thương lân tuất của Thiên Chúa. Chẳng hạn như trong dụ ngôn về người cha nhân hậu, quen gọi là dụ ngôn đứa con hoang đàn. Nhưng rất nhiều lần tiếng cha được hiểu theo một nghĩa khác thường, không dựa theo tình cảm tự nhiên. Cần phải thú nhận rằng không dễ gì để hiểu được tất cả những giáo huấn của Phúc Âm. Cách riêng, khi bàn về các mối liên hệ gia đình, Đức Giêsu có những lối cư xử khó hiểu. Người tỏ lòng tôn kính với luân lý cổ truyền về việc thảo kính cha mẹ, nhưng có những lúc mà người chẳng tỏ lòng hiếu thảo gì hết, chẳng hạn như hồi lên 12 tuổi, người đã ở lì lại trong đền thờ để lo việc của cha mà chẳng xin phép song thân. Đến khi hai ông bà đã tìm lại được và trách móc người, thì thay vì xin lỗi, người lại còn vặn lại. Đối với họ hàng thân thuộc, người đã hơn một lần tỏ ra cứng cỏi với họ, khi người đặt câu hỏi, ai là mẹ tôi, ai là anh chị em của tôi? Và người đã trả lời dứt khoát, cha mẹ, anh chị em của tôi, là những kẻ nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Vì thế, gọi Thiên Chúa là cha, Đức Giêsu không lấy tiêu chuẩn từ tình cảm ruột thịt tự nhiên, nhưng từ chỗ khác. Cha không hiểu theo nghĩa sinh sản, cũng không hiểu theo nghĩa nuông chiều. Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là cha, theo nghĩa là người kết hợp với cha trong ý chí và hành động. Người lấy ý cha làm lương thực và sẵn sàng làm theo ý cha, kể cả khi phải hiến dâng mạng sống mình. Lạy cha có thể làm hết mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý của cha. Nói khác đi, trước khi muốn đổi tên gọi của Thiên Chúa là cha hay là mẹ, chúng ta cần phải đào sâu thêm ý nghĩa của việc Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa là Cha theo một nghĩa vượt xa những hình ảnh mà chúng ta cảm nghiệm từ các mối tình phụ tử trên đời này. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2779 đã nhấn mạnh rằng, để có thể thưa với Thiên Chúa là Cha một cách đứng đắn, chúng ta cần phải trải qua một cuộc cải hoán, và thiết tưởng phải nói đến một cuộc tẩy não mới đúng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, gọi Thiên Chúa là mẹ được không? Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào để cho cơn thương Chúa ơi. Để cho cơn thương Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có hồng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhiều.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của các mối phúc thật và áp dụng vào con đường nên thánh dành cho bậc hôn nhân. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến mối phúc thật, phúc cho những ai sầu khổ vì họ sẽ được ủi an. Trong truyền thống thánh kinh, sầu khổ thường ám chỉ đến những ai đau khổ, những người than khóc. Đau khổ và sầu muộn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân ấy trước tiên là thể lý, khi có người đau khổ trong thân xác. Đau khổ có thể có nguyên nhân tinh thần, chẳng hạn khi có người đau khổ trong tinh thần. Về mặt xã hội, con người có thể đau khổ vì các cơ cấu bất công của xã hội cổ võ cho sự ngăn cách giữa các giai cấp, chủng tộc, văn hóa, vân vân. Kinh tế cũng có thể là nguyên nhân làm cho con người đau khổ khi các thế lực kinh tế tạo ra những hố bất công giữa các cấp. Cuối cùng, chính trị là một trong những nguyên nhân làm cho con người đau khổ nhiều nhất. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó trong các chế độ toàn trị, tước đoạt những quyền tự do cơ bản nhất của con người. Thông thường, nguyên nhân làm cho con người đau khổ ở bên ngoài bản thân con người. Chúa Giêsu khẳng định, những ai đau khổ sẽ được ủi an. Niềm an ủi có thể cũng đến từ những yếu tố làm cho con người đau khổ. Tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu, dù cho họ có đau khổ vì bất cứ lý do nào, cũng đều được gọi là những người được chúc phúc. Họ có phúc không phải vì đau khổ, mà bởi vì nỗi khổ đau của họ sẽ được cất lấy. Họ sẽ được Chúa khen thưởng. phúc cho những ai đau khổ, vì họ sẽ được ủi an. Liệu có người thời đại có dễ dàng đón nhận giáo huấn này của Chúa Giêsu không? Trong xã hội ngày nay, khổ đau, buồn phiền, khóc lóc hay bất cứ điều gì làm tổn thương cũng đều bị xem như một tai họa, cần phải tránh hay cất đi bằng mọi giá. Nếu nguyên nhân của đau khổ là thể lý, nghĩa là tác hại trên thể xác, thì cần phải chạy đến y học. Nếu nguyên nhân của đau khổ là tâm lý, thì ngoài thuốc xoa dịu, đã có các chuyên gia tâm lý. Nếu nguyên nhân làm cho thân xác đau đớn là bất trị, người ta lại nghĩ đến cách làm cho chết êm dịu. Nếu nguyên nhân làm cho đau khổ là những vấn đề vợ chồng, người ta xem ly dị như phương thuốc thần diệu. Nếu phải khổ đau vì mang thai ngoài ý muốn, thì đã có luật cho phép phá thai. Nếu nguyên nhân làm cho đau khổ là bất công, thì phương pháp hữu hiệu nhất là giải quyết bằng chiến tranh. Nói chung, xã hội ngày nay, nhất là tại Tây Phương, con người không muốn chấp nhận thân phận đau khổ, và họ tìm đủ mọi cách để cất khổ đau khỏi cuộc sống và xã hội. Người môn đệ của Chúa Kitô chấp nhận thực tại không thể tránh né được của khổ đau, và tiếp cận với khổ đau bằng nhiều cách. Trước hết, trong cái nhìn cánh chung, nhiều người môn đệ của Chúa Kitô xem khổ đau, khóc lóc là một điều tốt, bởi vì nó gia tăng công đức, bảo đảm cho hạnh phúc mai hậu. Không thiếu những người tự đày đọa và làm khổ để gia tăng công đức. Khổ chế trong rất nhiều trường hợp có thể được thúc đẩy bởi cái nhìn cánh chung này. Trong một cái nhìn ảo tưởng, nhiều người chủ trương rằng cần phải loại trừ khổ đau khỏi thế giới này. Những người này cho rằng Thiên Chúa không hề muốn cho con người phải đau khổ. Do đó, con người phải và sẽ tìm ra phương thế để thoát khỏi khổ đau. Trần gian này tự nó đã là nước Chúa. Khổ đau do đó không nên có chỗ đứng trong trần gian này. Dĩ nhiên, cái nhìn lạc quan này rất gần với ảo tưởng vốn đã hứa hẹn thiên đàng trần gian. Nhưng như lịch sử đã chứng minh, cái thiên đàng bình đẳng và như vậy không còn khổ đau ấy, vì bị cưỡng bách phải được xây dựng bằng xác người, cho nên chỉ xuất hiện như một địa ngục trần gian mà thôi. Người môn đệ đích thực của Chúa Kitô chỉ có thể tiếp cận với khổ đau bằng chính cái nhìn của Chúa Kitô mà thôi. Chúa Kitô đã nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người để sống trong hạnh phúc, vui tươi, để sung mãn hóa và phát triển tối đa khả năng của mình. Do đó, tất cả mọi người, cách riêng các tín hữu Kitô, phải làm hết sức có thể, trong khả năng mà hoàn cảnh cụ thể cho phép, để loại trừ khổ đau và tất cả những gì làm cho con người đau khổ, và như vậy hạ giảm hạnh phúc. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, giáo hội đã đề ra không biết bao nhiêu sáng kiến trong việc xoa dịu nỗi khổ đau của con người. Bác ái, từ thiện là một trong những hoạt động chính của giáo hội. Giáo hội sẽ đánh mất bản sắc của mình nếu sao nhãng trong công tác bác ái và từ thiện. Hoàn cảnh có thể đổi thay, những công tác mà một thời chỉ có giáo hội mới có thể đảm trách, ngày nay được xã hội dân sự thay thế. Nhưng trong căn bản, xoa dịu nỗi đau khổ của con người vẫn là sứ mệnh chính của giáo hội trong trần gian. Giáo hội làm mọi cách để loại trừ khổ đau, và tất cả những gì ngăn cản không cho con người được sống hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi nỗi khổ đau của con người đều có thể được loại trừ. Khổ đau, khóc lóc, than van, hay nói chung, chiến đấu là điều gắn liền với bản tính con người. Đã mang tiếng khóc vào đời, đớn đau khi lọt lòng mẹ, đớn đau vì phải lớn lên, đớn đau vì chia ly, đớn đau vì sự già nua trong thể xác và tâm hồn, đớn đau vì thiên tai, đớn đau vì tai nạn, và nhất là vì cái chết. Đó là phần số mà con người phải chấp nhận khi đi vào đời. Nhưng chính vì không thể tránh khỏi, mà khổ đau có thể làm cho con người trưởng thành, và như vậy có sức cứu rỗi. Hiểu được ý nghĩa tích cực ấy của đau khổ, cho nên các tín hữu Kitô luôn được mời gọi để gần gũi với những ai đau khổ, để an ủi họ bằng cách chia sẻ nỗi khổ đau của họ. Khi đau khổ đến từ chính con người, nghĩa là do những hoàn cảnh và cơ cấu mà chính con người tạo nên, thì lúc đó người tín hữu Kitô phải đương đầu, tố cáo và chiến đấu để loại trừ nó. Cam chịu trong một hoàn cảnh như thế là trốn tránh trách nhiệm. Người tín hữu Kitô không chỉ được mời gọi để chia sẻ khổ đau của người khác. Trách nhiệm đầu tiên của họ là lên tiếng tố cáo nguyên nhân làm cho con người đau khổ. Đây là cách thế an ủi đúng đắn và phù hợp nhất khi đứng trước đau khổ, mà nguyên nhân là những hành động bất công của con người. Một cách cụ thể, trong một đất nước mà chế độ độc tài là nguyên nhân gây ra đau khổ cho người dân, thì giáo hội không chỉ chia sẻ khổ đau của họ bằng thái độ cam chịu hay khuyến khích họ chịu đựng. Trái lại, trong một hoàn cảnh như thế, trách nhiệm của giáo hội là phải đứng về phía những con người đang là nạn nhân của bất công và tìm cách chấm dứt những bất công ấy. Niềm an ủi lớn lao nhất mà giáo hội có thể mang lại cho những con người đang đau khổ vì các bất công là giúp dẹp bỏ những bất công ấy. An ủi những ai đang đau khổ mà không tích cực góp phần dẹp bỏ những nguyên nhân của bất công, rất có thể chỉ là trò cười, và nhất là kéo dài cái cảm tưởng rằng tôn giáo chỉ là thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, khi nói về cầu nguyện, mẹ Teresa Calcutta đã chia sẻ kinh nghiệm như sau. Không cầu nguyện, tôi không thể làm việc dù chỉ nửa giờ. Tôi có được sức mạnh của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện. Quả thực, cầu nguyện là nhu cầu sống còn của người tín hữu. Cầu nguyện được ví như việc hô hấp thiêng liêng, hít thở thần khí. Thành thử chúng ta có thể nói rằng, cầu nguyện là một hành vi siêu nhiên rất tự nhiên. Tự nhiên như chúng ta nói chuyện, như tiếng thở dài, một cái liếc nhìn, và cũng tự nhiên như nhịp đập rộn ràng của một trái tim đang yêu. Như Thánh nữ Teresa Avila từng trải nghiệm. Theo tôi, cầu nguyện không khác gì một cuộc đối thoại với một người bạn mà ta thích gặp riêng tư với nhau, để nói với nhau vì bạn yêu ta. Đối với chúng ta, cầu nguyện là một thiên hướng tự nhiên. Tuy vậy, thời đại kỹ thuật số đã và đang làm cho thiên hướng ấy dần dà trở nên máy móc và bị lãng quên. Chúng ta cần biết tập lại cách cầu nguyện. Cầu nguyện là thiết lập cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Cầu nguyện là liên đới với người. Chính vì thế, cầu nguyện không hề tại ở ngôn từ hoặc những tiếng thì thầm trong tư tưởng. Chúng ta có thể hiệp thông bằng một ánh nhìn, một nụ cười, một tiếng thở dài, hoặc bằng một cử chỉ điệu bộ nào đó. Thậm chí cả việc đi chợ, đá bóng, ngắm trời, hay xem phim đều có thể vẫn là những lời cầu nguyện. Mọi hành động của cơ thể chúng ta đều là những lời kinh nguyện. Thật vậy, cơ thể chúng ta thể hiện sự khoan khoái và lòng biết ơn khi được uống một ly nước lúc đang khát, hoặc khi gieo mình xuống dòng suối mát trong ngày hè nóng nực. Chính cơ thể chúng ta hát lên bài ca tạ ơn đấng sáng tạo, dù cho chúng ta không thốt ra lời tạ ơn. Có thể việc tạ ơn đó diễn ra hoàn toàn vô tình. Tuy nhiên, chúng ta có thể hướng mọi sự chúng ta làm vào trong lời cầu nguyện. Công việc là lời cầu nguyện sống động, mà chúng ta có thể dâng lên Chúa trong mọi lúc và ở mọi nơi. Chúng ta luôn khao khát kiếm tìm sự vỗ về của Thiên Chúa. Nhưng có những lúc chúng ta rơi vào trạng thái hụt hẫng, bởi ra như Thiên Chúa thinh lặng và vắng mặt. Thật ra, Thiên Chúa luôn hiện diện và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Song người ở quá gần chúng ta, đến nỗi chúng ta không thể nhìn thấy người. Thiên Chúa bao bọc chúng ta giống như bầu khí quyển. Bầu khí quyển này chứa đầy những làn sóng âm, mà chúng ta không thể nghe nhìn bằng mắt thường, bao lâu chúng ta chưa ra đúng tần số. Cũng vậy, chúng ta không thể nắm bắt được tín hiệu của Thiên Chúa, bao lâu chúng ta chưa ra đúng kênh riêng của người. Tuy nhiên, giả như thực hiện một phép so sánh, có lẽ thời gian mỗi ngày chúng ta dành cho các kênh truyền hình tin tức và giải trí sẽ lớn hơn nhiều so với thời gian chúng ta dành cho kênh cầu nguyện. Chúng ta không cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta quen cảm nhận kinh nghiệm từ ngoài đi vào, trong khi kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa lại đến từ phía bên trong. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Amen.
Ông tình này đã cướp nhau từ nơi.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.